là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả bước đầu của cây chanh leo trên đồng đất Văn Chấn. Tiếp đó là phóng sự phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 20 tháng 9 tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2019 của 9 tỉnh Tây Bắc, gồm Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La và Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị.
Năm 2019, công tác khuyến học khuyến tài ở các tỉnh khu vực Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình khuyến học tiêu biểu với những cách làm hay hiệu quả. Hội khuyến học các tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, liên kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng xã hội để triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động hỗ trợ giáo dục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của hội thông qua các hoạt động, các phong trào, tiếng chống khuyến học, tiếng loa khuyến học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường, trang thiết bị với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Các tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các quỹ khuyến học, tạo nguồn lực để duy trì bền vững các hoạt động hội thông qua công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Đối với hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, năng động sáng tạo, tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Hội Khuyến học các tỉnh trong cụm Tây Bắc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội Khuyến học cụm 1 các tỉnh Tây Bắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về công tác khuyến học khuyến tài, tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội các cấp theo nghị quyết 18 của Trung ương về tinh gọn sắp xếp lại bộ máy, chỉ đạo thành công đại hội khuyến học các cấp, tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng quỹ trao học bổng khuyến học ở tất cả các cấp hội. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu đăng cai giao ban năm 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.
Công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, trong đó 37 tỷ dành cho công tác đền bù và giải phóng mặt bằng và trên 30 tỷ để xây lắp. Hiện các nhà thầu đang tập trung xây dựng khu tái định cư để ổn định dân cư. Đến nay mặt bằng khu tái định cư cho trên 30 hộ dân đã san tạo được 70% khối lượng công việc. Tuy nhiên công trình đang gặp phải vướng mắc. Do một số hộ dân chưa đồng ý giá đền bù nên chưa nhận tiền và di rời, một số hộ tranh chấp đất đai và chưa có đất tái định cư. Thành phố Yên Bái và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cần nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ để sớm có mặt bằng sạch, bàn giao cho các nhà thầu thi công, xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ đề ra.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 5 năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, 35 xã đã công bố hết dịch, số xã đang có dịch là 77 xã, 19 xã tái phát dịch. Trong đó huyện Văn Chấn 3 xã, Trấn Yên 4 xã, thị trấn, thị xã Nghĩa Lộ có 2 phường, Văn Yên 4 xã, Lục Yên 3 xã, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Yên Bình mỗi huyện có 1 xã tái phát dịch. Nguyên nhân là do người dân nhập thêm lợn giống không rõ nguồn gốc, việc kiểm soát người bán thịt lợn rong từ địa phương khác đến còn nhiều khó khăn. Vận chuyển lợn thịt lợn ở vùng dịch ra ngoài vẫn xảy ra hoặc sử dụng chế phẩm thừa để làm thức ăn khi chưa qua xử lý triệt để. Việc tái phát thêm dịch tả lợn châu Phi khiến chính quyền địa phương gặp khó khăn là bởi ngoài theo dõi ổ dịch cũ còn phải tập trung lực lượng khống chế ổ dịch mới. Để hạn chế dịch lây lan và bùng phát trở lại, các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ. Người chăn nuôi cần thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, không đóng vội tái đàn, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm thừa để chăn nuôi lợn khi chưa qua xử lý nhiệt.
Huyện Yên Bình hiện có 954 người có công với cách mạng, trong đó thương bệnh binh 440 người, 149 người bị nhiễm chất độc hóa học, 14 người bị tù đầy. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong 9 tháng qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã chi trả trợ cấp cho các đối tượng với tổng kinh phí trên 16 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện giải quyết trợ cấp một lần cho 7 người theo quyết định số 62, đề nghị tỉnh giải quyết 135 hồ sơ mai táng phí cho người có công. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện cấp 433 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, tổ chức thăm hỏi cho 90 đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 45 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bình sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ đối với các đối tượng chưa được chính sách, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp tục hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo kế hoạch đã đề ra.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn về công tác đăng ký quản lý cư trú năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là trưởng công an xã phường thị trấn, cảnh sát khu vực, đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản của luật cư trú, một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký quản lý cư trú, trách nhiệm của công an xã phường thị trấn về đăng ký quản lý cư trú, tăng cường quản lý nhà nước về cư trú đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của một số văn bản liên quan đến nâng cao trình độ pháp luật nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tỉnh Yên Bái hiện cấp 173 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 66 dự án đang khai thác, 7 dự án đang xây dựng cơ bản, 20 dự án tạm dừng hoạt động và 65 dự án đã hết hạn và thu hồi giấy phép. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 169 tổ chức cá nhân trên địa bàn, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 35 tổ chức vi phạm bảo vệ môi trường. Nhằm quản lý tốt khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản như nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường không thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai trồng thí điểm mô hình chanh leo trên diện tích 25 hectare tại hai xã Phù Nham và Thượng Bằng La. Sau 6 tháng trồng thử nghiệm, cây chanh leo bắt đầu cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 10 tấn 1 hectare một năm. Thành công bước đầu của mô hình mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân, xây dựng chuỗi liên kết giá trị và nâng cao giá trị thành phẩm cho người dân ở Văn Chấn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Trần Văn Hinh thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham tham gia thực hiện mô hình liên kết sản xuất Lạc Tiên LPH04 chanh leo Đài Nông 1 với diện tích 800 m². Gia đình ông Hinh được ngành nông nghiệp huyện Văn Chấn hỗ trợ 100% cây giống cùng với nguồn vốn ban đầu hơn 60 triệu đồng. Ông đã đầu tư dựng cọc, làm giàn, phân bón. Với việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc ngay từ những khâu đầu nên sau 180 ngày, cây chanh leo Đài Nông 1 đã bắt đầu cho thu hoạch, bình quân mỗi ngày ông Hinh thu hái được 50 kg. Với giá bán bình quân từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg, ông thu về 700 ngàn đồng mỗi ngày. Sản phẩm sau khi thu hoạch, đóng gói đúng kỹ thuật, được công ty Nafood thu mua, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nên gia đình ông rất yên tâm. Ông Trần Văn Hinh, thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực tế bây giờ là rất dễ chăm. Và cái cầu kỳ nó chỉ là cái phần đầu tiên là làm công làm giàn khó khăn tí, còn bây giờ là mình chỉ chăm sóc với thu thôi, cũng chả khó khăn mấy. So với mức thu nhập ấy của những cây khác thì cây này quá đạt, bởi vì là cái thời gian nó cũng ngắn, với này nó dễ được, nó được mau được thu hoạch hơn.
Đầu năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai trồng thí điểm mô hình liên kết sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị trên diện tích 25 hectare tại hai xã Phù Nham và Thượng Bằng La. Tham gia mô hình bước đầu có trên 70 hộ dân được tập huấn về các biện pháp kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch chanh leo Đài Nông 1 theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, công ty cổ phần Nafood Tây Bắc tổ chức cho các hộ gia đình tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng chanh leo Đài Nông 1 ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình được cán bộ chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, qua đánh giá ban đầu, cây chanh leo Đài Nông 1 phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của huyện Văn Chấn. Cây chanh sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch sau 6 tháng. Năng suất năm đầu đạt khoảng 10 tấn trên 1 hecta trên 1 năm. Từ năm thứ 2, thứ 3, năng suất đạt 20 đến 30 tấn hecta trên 1 năm. Và nếu chăm sóc tốt, sau 4 năm mới phải trồng lại. Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi thực hiện theo cái liên kết chặt chẽ giữa xã, hộ gia đình và công ty Nafood Tây Bắc. Thì chúng tôi thấy hiệu quả như vậy thì trong tương lai tới đây chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động mở rộng cái quy mô về diện tích trồng cây chanh leo ở trên xã Phù Nham.
Qua đánh giá bước đầu cho thấy cây chanh leo Đài Nông 1 phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của huyện Văn Chấn và mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Cây chanh leo Đài Nông 1 có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp, sau 6 tháng trồng đã cho thu hoạch quả và giúp người dân nhanh thu hồi vốn đầu tư. Chỉ trồng một lần nhưng thu hoạch liên tục trong vòng 3 đến 4 năm. Trên cơ sở đó, huyện Văn Chấn sẽ nghiên cứu rà soát quy hoạch mở rộng diện tích ra một số địa phương trong những năm tới với diện tích 5 hectare. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Qua đưa mô hình cây chanh leo vào trên địa bàn huyện thì có thể khẳng định là cây chanh leo rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như là khí hậu thời tiết để phát triển. Thì qua thực tế cho thấy thì cái sản lượng thu hoạch được rất lớn. Và bây giờ là một trong những khâu mà quan trọng để mà tiếp tục phát triển, đó là cái khâu tiêu thụ sản phẩm. Thì để giải quyết được khâu này thì chúng tôi đã mời công ty La Food ở Sơn La sang để hướng dẫn cho bà con chăm sóc cũng như là thu hái rồi là phân loại sản phẩm. Thì khi mà giải quyết được cái khâu tiêu thụ sản phẩm thì chắc chắn là bà con sẽ yên tâm để sản xuất. Trong thời gian tới thì sẽ rà soát thêm một số xã, một số địa điểm để có thể mở rộng phát triển cây chanh leo trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Việc liên kết sản xuất chanh leo Đài Nông 1 là giải pháp quan trọng và lâu dài góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến tới sự phát triển bền vững sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng. Nhằm từng bước tiến tới sự phát triển bền vững sản xuất theo chuỗi liên kết, tạo dựng mô hình liên kết 4 nhà, góp phần xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em gại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao
sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để mồ ra anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, lại ta đổ
giọt mồ hôi
ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng
sao em cứ bồng đùa thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò
cá bạc đầy khoang để màu xa anh sáng hồng
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ viên chức người lao động ở các cơ quan doanh nghiệp trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng công việc, thời gian qua công ty Điện lực Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và coi đây là động lực để phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty luôn coi trọng khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia nghiên cứu hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời, thỏa đáng, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy trí tuệ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo. Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Riêng về cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật ấy, là chúng tôi đã làm từ rất lâu và hàng tháng, hàng quý là chúng tôi đều có xét cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ công nhân viên và chúng tôi trao thưởng. Đây thực sự nó không, đối với chúng tôi nó không chỉ là một phong trào mà nó còn là những cái hết sức là như là một cái công việc thường xuyên. Thì trong cái quá trình lao động sản xuất thì có những cái vấn đề bất hợp lý, cải tiến, hợp lý hóa thì là anh em viết ra và chúng tôi cũng cố gắng là tạo ra những cái khuyến khích mọi người để cùng phát huy cái trí tuệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra được một cái hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt.
Là một cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao lại đảm nhận chức danh trưởng phòng kỹ thuật của công ty, anh Mai Vũ Sơn luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt. Với đặc thù của công ty hoạt động trên lĩnh vực điện năng, đòi hỏi độ chính xác và an toàn cao, do đó thiết bị máy móc phải luôn có sự đổi mới, đảm bảo an toàn cho người dùng và quá trình sử dụng điện. Quá trình vừa làm việc, anh Sơn đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với đồng nghiệp để đưa ra những cải tiến kỹ thuật. Sáng kiến thiết kế sàn thao tác đấu nối hotline, lưới điện trung áp khu vực miền núi mà anh Sơn triển khai trong năm vừa qua, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân khi làm việc, giảm chi phí, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng, anh Sơn cho biết.
Về cái giải pháp này thì có tính mới là so với trước đây là trên địa hình đồi núi là thao tác là không có cái thiết bị như thế, không có cái sàn thao tác để thao tác như vậy mà làm việc là đều phải cắt điện hết. Thế khi mà có cái sàn thao tác này đưa vào thì chúng tôi có thể đấu nối lưới điện, các công trình điện mới đưa vào vận hành rồi sửa chữa lưới điện mà không cần phải cắt điện khi ở trên đồi cao.
Nhờ phát huy sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ công nhân viên, mỗi năm công ty Điện lực Yên Bái có gần 20 giải pháp khoa học ở nhiều nội dung khác nhau. Để nâng cao giá trị sáng kiến, công ty chú trọng đến khâu xét duyệt hỗ trợ giúp người lao động hoàn thiện, nâng cao chất lượng sáng kiến. Các sáng kiến được các tác giả nghiên cứu đúc rút từ thực tiễn lao động sản xuất, quá trình thi công tận dụng được nhiều thiết bị cũ, cải tiến các chi tiết theo hướng mới. Nhờ đó các giải pháp có chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua các thiết bị mới, đồng thời hiệu quả năng suất vẫn đảm bảo. Chỉ tính riêng năm 2018, công ty đã có 18 giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, trong đó có 4 giải pháp giành giải cao tại hội thi. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ phát triển mạnh ở các doanh nghiệp, việc đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo đổi mới cải tiến kỹ thuật còn trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa ở các cơ quan đơn vị trường học. Là ngôi trường đào tạo nghề quy mô và chuyên sâu của tỉnh Yên Bái, trường cao đẳng nghề có nhiều ngành có tỷ lệ học sinh sinh viên theo học đông như nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp, công nghệ thông tin điện tử, vận hành máy công nghiệp. Nhiệm vụ sáng tạo khoa học được ban giám hiệu xác định là một trong những nội dung quan trọng trong giảng dạy. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Đối với nhà trường là một trong những cơ sở đào tạo nghề, nên hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật là một hoạt động bắt buộc. Và chính vì vậy thì trong tất cả các bộ môn giảng dạy của nhà trường thì hiện tại thì theo quy định thì đều có 4 tuần trong một năm học để cán bộ giáo viên có thể nghiên cứu, sáng tạo những cái ý tưởng để làm những cái đồ dùng phục vụ trong cái quá trình đào tạo nghề của nhà trường.
Mô hình dạy học về hệ điều hành và điều khiển khí nén của thầy giáo Bùi Thái Sơn là một trong những sáng kiến có hiệu quả đã đưa vào giảng dạy tại nhà trường. Xuất phát từ thực tế dạy học chuyên ngành điện công nghiệp, thầy Sơn đã có ý tưởng thiết kế một mô hình dạy học thu nhỏ hệ thống cơ điện, mô tả các công đoạn của một quá trình sản xuất thực tế, vừa giảm chi phí mua thiết bị cho nhà trường mà vẫn đảm bảo mô hình cho học sinh vận dụng và thực hành. Thầy Sơn cho biết.
Nói về mô đun trong các cái thiết bị, trong cái hệ thống thiết bị của mình thì nó gồm có 6 cái mô đun. 6 mô đun riêng này. Thì mô đun thứ nhất thì nó đáp ứng cho cái nhu cầu về điều khiển lập trình và các em sẽ phải điều khiển lập trình. Mô đun thứ hai là giải quyết cho cái phần các em sẽ điều khiển về mặt khí nén. Và mô đun thứ ba thì để các em hình dung là một cái hệ thống cấp nguyên liệu và phân loại. Thì là mô đun thứ ba. Mô đun thứ tư thì nó sẽ điều khiển cái hệ thống để cho các em có thể tiến hành cái việc là lập trình điều khiển chính xác bằng động cơ servo. Và cái mô đun thứ năm là cái mô đun về hệ thống băng tải. Đây là một hệ thống co gọn hệ thống băng tải trong thực tế. Và mô đun thứ sáu thì đáp ứng cho quá trình hiển thị. Đây là cái mô đun sẽ giúp cho các em là có hứng thú trong quá trình học tập.
Nhiều giải pháp sáng kiến không chỉ gói gọn ở một đơn vị doanh nghiệp trường học mà còn được giới thiệu ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi và lĩnh vực, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động sáng tạo vượt khó của công nhân viên chức người lao động. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh Yên Bái chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ.
Những năm trước ở một số chi bộ thuộc Đảng bộ xã Cảm Nhân, công tác phát triển đảng chưa thực sự được quan tâm, dẫn đến nhiều năm không phát triển được đảng viên. Từ thực trạng này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác phát triển đảng, trong đó tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng ở những chi bộ ít đảng viên, chi bộ có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung xây dựng những điển hình đảng viên gương mẫu. Đặc biệt Đảng bộ xã còn phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, có uy tín và đưa công tác phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại chi bộ hàng năm. Kết quả từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Cảm Nhân đã kết nạp được 41 đảng viên mới, trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã kết nạp được 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 254 đảng viên. Một số chi bộ như Bạch Thượng, Quyết Thắng 1 và Quyết Thắng 2 nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên nào thì năm nay đã kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên mới. Chị Hoàng Thị Ngư, đảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp đỡ quần chúng cho biết, những đối tượng đi làm ăn xa thì mình cũng tạo điều kiện cho các cháu đi làm ăn, nhưng khi thôn có công việc thì gọi các cháu về để giúp đỡ thôn. Đây là điều kiện tốt để quần chúng có cơ hội rèn luyện bản thân. Khi chúng tôi dìu dắt giúp đỡ ai vào đảng thì đều được người đó. Xã Mỹ Gia với trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, dẫn đến hầu hết lực lượng trong độ tuổi lao động để đi làm ăn xa. Để từng bước khắc phục tình trạng này, công tác tuyên truyền vận động được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó giúp quần chúng nhận thức rõ về đảng, hiểu được ý nghĩa niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng chí Lê Trung Cương, bí thư chi bộ thôn Phú Mỹ cho biết, nhiều người nghĩ vào đảng thì phải có trách nhiệm và có sự ràng buộc. Tuy nhiên, chi bộ chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền để quần chúng nhận thấy vào đảng là một vinh dự lớn đối với cá nhân, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp cho chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ xã Mỹ Gia đã kết nạp được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 113 đồng chí, sinh hoạt ở 3 chi bộ và là đảng bộ đầu tiên hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng của cả nhiệm kỳ 2015-2020 ở huyện Yên Bình. Có thể nói công tác phát triển đảng, nhất là phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn hiện nay là rất khó khăn do thiếu nguồn kết nạp. Tuy nhiên, nếu ở đâu cấp ủy đảng cơ sở quan tâm đúng mức, có giải pháp phù hợp thì việc kết nạp đảng viên vẫn có kết quả tốt. Một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng ở nông thôn mà nhiều địa phương ở huyện Yên Bình đã vận dụng, đó là làm thay đổi nhận thức của quần chúng, tăng trách nhiệm của cấp ủy. Trung bình mỗi năm đảng bộ huyện kết nạp được 170 đảng viên mới trở lên và từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay, đảng bộ huyện đã kết nạp được thêm 1.000 đảng viên, vượt cao so với kế hoạch. Đồng chí Vũ Thị Linh Nhâm, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Yên Bình cho biết, kinh nghiệm mà huyện Yên Bình rút ra trong công tác phát triển đảng ở nông thôn đó là luôn quan tâm đến công tác xây dựng phát triển đảng theo từng năm, chú trọng việc tạo nguồn đoàn viên, hội viên ở các đoàn thể, cán bộ thôn, tổ dân phố, bộ đội, công an nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương, dân quân tự vệ, các sinh viên tốt nghiệp tại các trường chuyên nghiệp về sinh sống trên địa bàn. Đồng chí Vũ Thị Linh Nhâm nhấn mạnh, từ sự quan tâm bồi dưỡng, chúng tôi lựa chọn quần chúng ưu tú và giới thiệu cho chi bộ tổ chức đảng bồi dưỡng, giúp đỡ và đưa các đối tượng này đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ, đồng thời hoàn thành các thủ tục kết nạp đảng nhanh chóng, tạo động lực cho đảng viên mới kết nạp được và đảng là vinh dự lớn, từ đó nhiệt tình phấn đấu và trung thành với lý tưởng của đảng mà mình đã lựa chọn. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Yên Bình, trở thành động lực quan trọng để đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong cả trước mắt và lâu dài.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi trọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.